Chương 41. Ai thấy mẹ tôi ở đâu không? Đường về Savatthi đối với Đại Đức Sariputta đã trở nên quen thuộc. Trên con đường này, thầy và cư sĩ Anathapindika đã gây được nhiều niềm tin nơi dân chúng đối với Bụt và giáo đoàn của người. Lần này, Bụt đi tới đâu là được dân chúng tiếp đón niềm nở tới đó. Trên tả ngạn con sông Akrivati có nhiều khu rừng mát mẻ. Nơi ấy, Bụt và giáo đoàn khất sĩ có thể nghỉ ngơi mỗi tối. Đoàn người chia làm ba nhóm. Nhóm của Bụt đi đầu, có thầy Sariputta hướng dẫn. Nhóm thứ hai do Đại Đức Asatri cầm đầu. Nhóm thứ ba có Đại Đức Moggallana chăm sóc. Các đoàn khất sĩ đi rất trang nghiêm, khi khất thực cũng như lúc đi trên đường dài. Dân chúng các thôn xóm ven sông thỉnh thoảng được nghe pháp thoại của Bụt hoặc của các thầy nói sau giờ cơm trưa tại một khu rừng hay trên một bờ sông. Ngày tới Savatthi, Bụt và giáo đoàn được cư sĩ Anathapindika và thái tử Cheta đi đón. Bụt và giáo đoàn được hướng dẫn về thẳng kỳ viên, tức là tu viện Jetavana. Thấy trung tâm tu học được xây dựng và trang bị khéo léo chu tất, Bụt nhìn Sudatta và ngỏ lời khen ngợi. Sudatta rất sung sướng, chàng thưa với Bụt rằng đó cũng là nhờ ý kiến và công trình của Đại Đức Sariputta và Thái tử Cheta. Chú tiểu Rahula năm nay đã 12 tuổi. Theo nguyên tắc, chú phải thân cận với Đại Đức Sariputta để học hỏi với thầy. Nhưng 6 tháng nay, thì vì thầy Sariputta vắng mặt cho nên chú đã được giao lại cho Đại Đức Moggallana. Về tới tu viện Jetavana, chú lại được theo hầu thầy Sariputta như cũ. Hoàng Thái tử Cheta và cư sĩ Sudatta thiết một lễ cúng dường ngay tại tu viện mới, ngay sau ngày Bụt và giáo đoàn tới Savatthi. Dân chúng quanh vùng được mời tới chiều hôm ấy để nghe Bụt thuyết pháp. Đã nghe nói tới Bụt và giáo đoàn từ nhiều tháng rồi, nên hôm ấy dân chúng thủ đô về tu viện rất đông. Bụt đã nói về 4 sự thật và con đường 8 sự hành trì chân chính. Trong số những người ngồi nghe Bụt có cả hoàng hậu Malika, phu nhân của quốc vương Pasenadi và công chúa Vajiri. Hoàng hậu và công chúa đã tới do lời mời của Thái tử Cheta. Thái tử đã có lòng hâm mộ Bụt từ ngày biết Đại Đức Sariputta, và chàng đã nói nhiều về Bụt với mẹ và em gái. Công chúa năm nay mới lên 16 tuổi. Nghe thuyết pháp xong, hoàng hậu và công chúa có cảm tình ngay với Bụt. Cả hai người thấy tâm hồn như mở ra. Cả hai đều muốn xin làm đệ tử Bụt, nhưng chưa dám. Hoàng hậu tự nhủ là phải có sự đồng ý của vua mới có thể đến xin Bụt quy y. Hoàng hậu Malika biết thế nào trong tương lai vua Pasenadi cũng có cảm tình với Bụt. Em gái của vua hiện giờ là chánh hậu của vua Bimbisara nước Magadha đã quy y với Bụt từ 3 năm nay. Trong số những người đến nghe Bụt thuyết pháp hôm ấy cũng có nhiều nhân vật quan trọng thuộc các giáo phái tôn giáo đang thịnh hành ở Savatthi. Họ đến vì tò mò hơn là vì tìm học. Có người nghe Bụt xong, chợt thấy tâm hồn cởi mở. Có người nghe Bụt xong thì thấy người là một thế lực tranh chấp đáng ngại. Nhưng ai nấy đều công nhận rằng sự xuất hiện của Bụt tại thành Savatthi này là một biến cố rất trọng đại trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo ở vương quốc Kosala. Hôm ấy, sau khi lễ cúng dường và buổi thuyết pháp đã hoàn mãn, cư sĩ Sudatta trân trọng tới quỳ trước Bụt và bạch với người. Con và gia đình con cùng với tất cả các bạn hữu kính dâng tu viện Jetavana này lên Bụt và giáo đoàn, mong Bụt và giáo đoàn chấp nhận cho chúng con. Bụt nói, Sudatta, công đức của quý vị thật to lớn, giáo đoàn khất sĩ nhờ cơ sở này mà có nơi tránh mưa tránh nắng, thú hoang, rắn rết và muỗi mồng. Đây là một cơ sở tu học rất thuận lợi cho các vị khất sĩ sẽ đến từ bốn phương, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Quý vị đã hết lòng hộ trì chánh pháp. Tôi mong là quý vị sẽ giữ vững chí hướng trên con đường tu tập. Sáng hôm sau, Bụt và giáo đoàn khất sĩ ôm bát và đi vào thành khất thực. Đại đức Sariputta đã chia các vị khất sĩ thành 20 đoàn, mỗi đoàn 15 vị. Sự có mặt của các chiếc áo vàng trong thành phố đã khiến cho dân chúng nói nhiều tới tu viện Jetavana. Phong thái nghiêm trang và lặng lẽ của các vị khất sĩ đã làm cho dân chúng thủ đô mến phục tăng đoàn. Cứ mỗi 7 hôm thì lại có một buổi thuyết pháp tại tu viện Jetavana. Những buổi thuyết pháp này do Bụt chủ trì. Dân chúng đến dự rất đông. Chỉ trong vòng 10 hôm, quốc vương Kosala là vua Pashanadi đã biết đến sự có mặt của Bụt. Tuy bận công việc triều chính, vua cũng đã có dịp ngồi nghe các vị cận thần nói về ngôi tu viện mới và về giáo đoàn khất sĩ từ vương quốc Magadha mới tới. Trong một bữa cơm hoàng gia, vua đem chuyện giáo đoàn của Bụt ra nói. Hoàng hậu Malika cho vua biết là thái tử Jeta có đóng góp vào việc xây dựng tu viện. Vua cho đòi thái tử đến và hỏi về Bụt. Thái tử Jeta thực lòng tâu vua về những gì mình nghe thấy. Thái tử nói là nếu được vua cho phép, thái tử sẽ xin quy y làm học trò tại gia của Bụt. Vua Pashanadi không tin là một người trẻ tuổi như Bụt mà đã chứng đạt được quả vị giác ngộ và giải thoát cao tột như lời đồn đãi. Theo lời thái tử thì Bụt chỉ mới có 39 tuổi. 39 tuổi là tuổi của vua. Vua nghĩ đức độ của Bụt làm sao cao bằng đức độ của những bậc lãnh tụ tôn giáo lớn tuổi như Purana Kashyapa, Makhali Gosala, Nigantha Nathaputta và Sanjana Belathiputta. Lòng vua nửa tin nửa ngờ. Vua nghĩ thầm là khi nào có cơ hội, vua sẽ tìm tới thăm Bụt và để tìm hiểu trực tiếp con người mà cả hoàng hậu Malika, cả thái tử Jeta đều tỏ lòng cảm mến và kính phục. Mùa mưa sắp tới, Bụt quyết định sẽ cùng đại chúng an cư tại tu viện Jetavana. Đã có kinh nghiệm từ những mùa kết hạ trước tại tu viện Trúc Lâm, năm nay các thầy phụ tá cho Bụt tổ chức mùa an cư rất dễ dàng và chu đáo. Số người mới xuất gia tại Savatthi đã lên tới 60 vị. Sudatta đã đem tới cho tu viện rất nhiều bạn hữu. Những người này rất sốt sắng trong việc tổ chức cúng dường và bảo trợ cho những sinh hoạt tu học tại tu viện. Một buổi chiều nọ, Bụt tiếp một người đàn ông còn trẻ nhưng mặt mũi bơ phờ. Được Bụt hỏi thăm, người này nói là đứa con trai độc nhất của ông ta mới chết. Suốt mấy ngày nay, ông ta cứ ra ngoài bãi tha ma, vừa khóc vừa kêu lên. Con ơi, bây giờ con ở đâu? Ông ta không thiết gì đến ăn uống và ngủ nghỉ nữa. Bụt nói, đời là như thế đó, này ông bạn, hễ có thương là có khổ. Người đàn ông không chấp nhận lời của Bụt, ông ta phản đối. Thầy nói sai rồi. Thương không làm cho người ta khổ, thương chỉ đem lại cho người ta hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Nói xong, người ấy bất mãn đứng dậy và bỏ đi, không để cho Bụt có cơ hội giải thích thêm về lời người vừa nói. Ông ta đi lang thang một hồi thì gặp một toán người đang xúm nhau đánh bạc. Ông ta ngồi xuống tham dự và nhân tiện kể lại cho bọn người này nghe về cuộc gặp gỡ vừa rồi với Bụt. Những người đàn ông đang cờ bạc với nhau đều đồng ý với ông ta, cho rằng lời Bụt nói là sai. Thương làm sao mà lại đem tới sầu khổ và thất vọng cho được? Thương chỉ đem tới hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Anh nói đúng đấy, ông Sa môn Gotama kia nói sai rồi. Câu chuyện này được truyền ra và chẳng mấy chốc đã trở nên đề tài bàn tán sôi nổi của những giáo phái ở thủ đô Savatthi. Nhiều vị lãnh tụ giáo phái cũng cho rằng Bụt có một quan niệm sai lầm về thương yêu. Và rốt cuộc, câu chuyện được truyền đến tai quốc vương Pashenadi. Chiều hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, vua nói với hoàng hậu: "Cái vị sa môn mà người ta thường gọi là Bụt ấy có thể không phải là người giỏi." Hoàng hậu hỏi: "Tại sao hoàng thượng lại nói như vậy? Ai đã chê sa môn Gotama?" "Sáng nay ta có nghe các quan trong triều bàn tán về sa môn Gotama. Họ nói rằng theo sa môn Gotama, càng thương nhiều thì càng lo lắng sầu khổ và thất vọng nhiều mà thôi." Hoàng hậu Malika tâu với vua: "Nếu sa môn Gotama đã nói như thế thì chắc đó là sự thật rồi." Vua Pashenadi không bằng lòng, vua nói: "Hoàng hậu đừng nên nói thế, mình phải biết suy xét chứ. Đừng làm như một em bé học trò, hễ thầy giáo nói điều gì thì cứ cho ngay điều ấy là đúng." Hoàng hậu im lặng không nói gì, bà biết là vua chưa có cảm tình với Bụt. Sáng hôm sau, bà nhờ một người bà La Môn tâm phúc là Nalijanga tới viếng Bụt và hỏi xem có thật là người đã nói rằng thương là nguồn gốc của lo lắng, sầu khổ và thất vọng không. Bà dặn là nếu Bụt có nói như thế thì hãy xin Bụt giải nghĩa thêm cho rõ ràng và phải ghi nhớ hết những điều người dạy để về thuật lại cho bà. Nalijanga tới thăm Bụt và được Bụt kể cho mấy câu chuyện chứng tỏ rằng thương là khổ. Bụt nói: "Tại Savatthi này tôi nghe nói có một người thiếu nữ vừa mất mẹ. Cô ta đau khổ quá đến phát điên, cả ngày cứ đi ngoài đường gặp ai cũng hỏi: ông có gặp mẹ tôi ở đâu không? Bà có thấy mẹ tôi đâu không? Và cũng tại Savatthi, tôi lại mới nghe nói có hai thanh niên nam nữ yêu nhau, nhưng gia đình cô gái lại ép gả người con gái cho một chàng trai mà cô ta không yêu. Do đó hai người yêu nhau rủ nhau đi tự tử, nghĩ rằng chỉ có cái chết mới kết hợp họ với nhau được." Nội hai câu chuyện này cũng có thể chứng tỏ rằng thương là khổ. Nalijanga về thuật lại những câu chuyện ấy cho hoàng hậu Malika nghe. Một hôm, nhân lúc vua Pashenadi rảnh rỗi, hoàng hậu hỏi vua: "Bệ hạ nghĩ thế nào? Công chúa Vajiri có phải là người bệ hạ thương yêu và cưng chiều nhất hay không?" "Đúng như vậy, ta thương yêu và cưng chiều con gái ta nhất." "Vậy nếu có gì không may xảy ra cho công chúa Vajiri, thì bệ hạ có lo lắng, sầu khổ và thất vọng không?" Vua Pashenadi giật mình. Vua thấy rằng trong cái thương có những mầm mống của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vua tự nhiên mất hết an lạc. Câu nói của Bụt chứa đựng một sự thật phũ phàng làm cho vua ngẩn ngơ. Vua nói: "Hôm nào có dịp, trẫm cũng sẽ đến viếng thăm sa môn Gotama." Nghe vua nói như thế, hoàng hậu rất vui mừng. Bà tin rằng không được gặp Bụt thì thôi, chứ nếu được gặp Bụt, thế nào vua cũng sẽ có cảm tình với Bụt. Chương 42: Không hiểu biết thì không thể thương yêu. Vua Pashenadi đến thăm Bụt một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện Jetavana và đi bộ vào một mình. Vua được Bụt tiếp trước chiếc am lá của người. Sau khi an vị và trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Bụt một cách trực tiếp: "Sa môn Gotama, người ta thường ca ngợi ngài là Bụt, là đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi, tuổi ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó được? Trẫm đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như Purana Kashapa, như Makhali Gosala, như Nigantha Nathaputta, như Sanjera Belathiputta. Những vị này là những người tu lâu năm, tuổi tác đều lớn, tại sao họ không tự nhận họ là bậc giác ngộ hoàn toàn? Lại còn những vị như Pakhuda Kakaiya và Arita Kesakambali nữa. Ngài có nghe nói đến những vị ấy không? Bụt ôn tồn. Đại vương, tôi có nghe nói tới các vị ấy và có vị tôi cũng đã từng được gặp. Đại vương, sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác và năm tháng không quyết định được sự có mặt của giác ngộ. Đại vương, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường. Một vị vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị vương tử tuy bé nhưng cũng có dương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ. Một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn. Và một nhà tu trẻ thì có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại vương, người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một dương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng và một nhà tu trẻ. Vua Pasenadi nhìn Bụt kinh ngạc. Người ngồi trước mặt vua đã nói với vua những điều trên một cách điềm đạm. Những điều Bụt nói không hàm chứa một hào ly mặc cảm nào cả. Vua bắt đầu có đức tin nơi Bụt. Vua hỏi Bụt về điều mà vua còn thắc mắc và chưa giải quyết được xong xuôi. Sa môn Gotama, có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương yêu, bởi vì càng thương nhiều thì càng lo lắng nhiều, càng thương nhiều thì càng sầu khổ nhiều, càng thương nhiều thì càng thất vọng nhiều. Trẫm nghĩ rằng điều đó có thể đúng, nhưng lòng trẫm vẫn không yên. Trẫm nghĩ nếu không có thương yêu thì cuộc đời sẽ khô khan và vô vị lắm. Xin ngài giải dùm những nghi nan ấy cho trẫm. Bụt nhìn vua. Đại vương, câu hỏi của ngài rất hay và nhiều người sẽ được khai sáng nhờ câu hỏi này. Tiếng thương yêu có nhiều nghĩa, ta phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Cuộc đời rất cần đến sự thương yêu, nhưng không phải là thứ thương yêu dựa trên căn bản của dục vọng, của đam mê và vướng mắc, của phân biệt và kỳ thị. Đại vương, có một thứ tình thương mà cuộc đời rất cần đến, đó là lòng từ bi. Từ là Maitri, còn bi là Karuna. Đại vương, tình thương mà người đời thường nói tới là tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa những người trong cùng họ hàng, cùng thân tộc, cùng giai cấp hoặc cùng quốc gia. Vì tình thương ấy còn dựa vào ý niệm tôi và của tôi, cho nên bản chất của nó còn là sự vướng mắc và phân biệt. Người ta chỉ muốn thương cha của mình, thương mẹ của mình, thương chồng của mình, thương vợ của mình, thương con của mình, thương cháu của mình, thương họ hàng của mình, thương đất nước của mình. Cho nên người ta còn vướng mắc và phân biệt. Vướng mắc cho nên lo lắng về những bất trắc có thể xảy đến dù chúng chưa xảy đến. Vướng mắc cho nên phải gánh chịu sầu đau và thất vọng mỗi khi những bất trắc xảy đến. Phân biệt cho nên có thái độ kỳ thị, hờ hững và ghét bỏ đối với những người mình không thương. Vướng mắc và phân biệt đều là những nguyên nhân của khổ đau. Khổ đau cho mình và cho người. Đại vương, thứ tình thương mà muôn loài khao khát là lòng từ bi. Từ là thứ tình thương có thể đem đến an vui cho kẻ khác. Bi là thứ tình thương có thể làm vơi đi những khổ đau của kẻ khác. Từ và bi là thứ tình thương không có điều kiện, không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Trong từ bi, người được thương không phải chỉ là cha, mẹ ta, vợ ta, chồng ta, con ta, huyết thống ta, giai cấp ta, quốc gia ta. Kẻ được thương là tất cả mọi người và mọi loài. trong từ và bi không có sự phân biệt ta và không ta, của ta và của không ta. Vì không phân biệt nên cũng không có vướng mắc. Từ và bi chỉ đem lại niềm vui và làm giảm đi nỗi khổ. Từ và bi không gây lo lắng sầu khổ và thất vọng. Thiếu từ bi, cuộc đời sẽ khô khan, khổ đau và buồn chán như Đại Vương nói. Có từ bi, cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc và tươi vui. Đại Vương, Ngài là bậc nhân chủ cầm đầu cả một nước. Dân chúng vương quốc Ngài sẽ được thấm nhuần ân đức Ngài nếu Ngài tu tập được tâm từ và tâm bi. Vua cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó, vua ngẩng lên hỏi Bụt. Trẫm có một gia đình để coi sóc, có một vương quốc phải chăm lo. Nếu trẫm không thương yêu gia đình của trẫm và dân chúng trong vương quốc của trẫm, thì làm sao trẫm có thể coi sóc và chăm lo cho họ được? Xin Bụt soi sáng điểm này cho trẫm. Cố nhiên là đại vương phải thương yêu gia đình hoàng gia và phải thương yêu dân chúng của vương quốc. Nhưng tình thương yêu của đại vương có thể vượt ra khỏi phạm vi gia đình và vương quốc. Đại vương thương yêu và chăm sóc cho các hoàng tử và công chúa. Điều đó không ngăn cản việc đại vương có thể thương yêu và chăm sóc cho tất cả những người trẻ khác trong vương quốc, như là thương yêu và chăm sóc cho chính con trai và con gái của mình. Nếu đại vương làm được như vậy, thì tình thương hạn hẹp trở thành tình thương rộng lớn, và đột nhiên tất cả những người trẻ tuổi trong vương quốc đều trở nên con trai và con gái của đại vương. Đó đích thực là tâm từ bi. Đây không phải là một điều quá lý tưởng. Đây là một điều con người có thể thực hiện được, nhất là khi con người ấy có trong tay những phương tiện như đại vương. Nếu đại vương phát được nguyện lớn, thì đại vương chắc chắn có thể làm được điều này. Nhưng còn những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác? Không có gì ngăn cản đại vương thương yêu những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác như con trai và con gái của ngài, dù những người này không nằm trong vùng cai trị của đại vương. Không phải vì thương yêu dân chúng của quốc gia mình mà mình không thể thương yêu dân chúng của các quốc gia khác. Thương yêu như thế nào? Họ có nằm dưới quyền cai trị của mình đâu? Bụt nhìn vua. Sự giàu thịnh và an ổn của một quốc gia không phải được tạo nên bởi sự nghèo hèn và loạn lạc của những quốc gia khác. Đại vương, nền hòa bình và thịnh vượng lâu dài của một quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự hòa hiếu giữa các quốc gia và ý hướng về một nền thịnh vượng chung. Nếu đại vương thực sự muốn cho vương quốc Kosala có hòa bình và những người trai trẻ trong vương quốc không phải xông pha nơi lửa đạn, thì đại vương cũng phải giữ gìn làm sao cho các vương quốc kế cận cũng có hòa bình và để những người trai trẻ các xứ đó cũng khỏi phải xông pha trong dòng lửa đạn. Chính sách ngoại giao và kinh tế của đại vương phải thực sự đi theo con đường của tâm từ bi, thì đại vương mới có thể làm được chuyện này. Như vậy, trong khi đại vương thương yêu và chăm sóc cho quốc gia Kosala, đại vương cũng chăm sóc cho các vương quốc khác như Magadha, Shashi, Videha, Sakya và Koliya. Đại vương, mới năm ngoái đây, sau khi về thăm gia đình và vương quốc Sakya, tôi và nhiều vị khất sĩ có tới du hóa ở Arana Kutila thuộc lãnh thổ của quý quốc sát chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Ở đó tôi đã suy nghiệm về một chính sách trị nước căn cứ trên nguyên tắc bất bạo động. Tôi thấy các vị quốc vương rất có thể cai trị nghiêm minh, đem lại an hòa và hạnh phúc của muôn dân mà không cần sử dụng đến những biện pháp bạo động như chinh phạt, xử tử, giam hãm, tù đày, vân vân. Tôi đã nói những điều này với phụ vương tôi, vua Suddhodana. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn xác định điều đó với đại vương. Làm nhà chính trị giỏi, đại vương có thể trị nước mà không cần đến những phương thức bạo động, nếu ngài biết ung đúc và nuôi dưỡng từ bi. Vua thốt lên, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Chưa bao giờ trẫm được nghe những lời giáo huấn mới lạ và sâu sắc như thế. Ngài thật là bậc tôn quý trên đời. Những điều Bụt dạy, trẫm xin lĩnh giáo để về chiêm nghiệm, bởi vì trẫm biết những lời dạy ấy có những chiều sâu cần phải khám phá. Bây giờ trẫm xin hỏi ngài một câu hỏi thật đơn giản. Thói thường thì tình thương của người đời bao giờ cũng ẩn chứa ý niệm phân biệt, và ít nhiều cũng mang tính chất đam mê và vướng mắc. Theo Bụt thì thứ tình thương này có thể gây nên lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vậy nếu không thương như thế, thì ta phải thương làm sao đây? Ví dụ như trẫm đây, trẫm phải thương con cái của trẫm như thế nào để tránh được những lo lắng, sầu khổ và thất vọng? Không ai cấm cản chúng ta thương yêu cả, nhưng ta phải biết quán sát để thấy được bản chất của tình thương chúng ta. Tình thương theo lẽ phải làm cho người được thương yêu có an lạc và hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ là đam mê, là ích kỷ, là ý chí chiếm hữu, thì tình thương này không thực sự là tình thương. Tình thương này không làm cho người được thương có an lạc và hạnh phúc. Trái lại, nó làm cho kẻ kia cảm thấy tù túng, lệ thuộc, mất hết tự do, mất hết phẩm cách của một con người có tự do. Tình thương trong trường hợp này chỉ là một tù ngục. Nếu người được thương không có hạnh phúc, nếu người ấy tìm cách để phục hồi lại tự do cho mình, nói một cách khác, nếu người ấy không chấp nhận cái nhà tù của sự chiếm hữu, thì tình thương kia sẽ dần dần biến thành sự ghét bỏ và hận thù. Đại vương biết không, tại kinh đô Savatthi này cách đây chỉ có 10 hôm, một chuyện thương tâm đã xảy ra, chỉ vì tình thương không được thỏa mãn đã biến thành hận thù. Có một bà mẹ cảm thấy mất mát khi đứa con trai duy nhất của bà đem lòng thương yêu một cô thiếu nữ và sau đó cưới cô ấy về làm vợ. Bà mẹ kia thay vì thấy rằng mình có thêm một đứa con, lại cảm thấy rằng mình đã mất một đứa con và cho rằng con trai mình đã phản bội tình thương của mình. Nghĩ như thế, hận thù nảy sinh trong tâm bà. Một hôm, bà đã bỏ thuốc độc vào thức ăn và cả con trai lẫn con dâu đều chết vì ngộ độc. Đại vương, trong đạo lý giác ngộ, thương yêu phải đi đôi với hiểu biết. Thương yêu chính là hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì không thể thương yêu. Vợ chồng không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Anh em không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Cha con không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Muốn cho một người nào có hạnh phúc, mình phải tìm hiểu cho được những ước vọng và những khổ đau của chính người ấy. Hiểu được rồi, mình mới có thể làm mọi cách để cho người ấy bớt khổ đau và có hạnh phúc. Như vậy mới gọi là tình thương chân thật. Còn nếu mình chỉ muốn kẻ kia làm theo ý của mình và không biết gì đến những khổ đau và những nhu cầu chân thực của người ấy, thì đó không phải là thương. Đó chỉ là ước muốn chiếm hữu hoặc ước muốn thỏa mãn ý nguyện của mình, cho dù đó là ý nguyện muốn cho người kia sung sướng. Đại vương, dân chúng trong vương quốc Kosala có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu những đau khổ và những ước vọng ấy, thì đại vương sẽ thực sự thương yêu được họ. Các quan chức trong triều cũng có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu những đau khổ và những ước vọng ấy, đại vương có thể làm cho họ sung sướng và họ sẽ suốt đời trung thành với đại vương. Hoàng hậu, các thái tử và công chúa, mỗi người cũng đều có những đau khổ và những ước vọng của mình. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu được những đau khổ và những ước vọng ấy, đại vương cũng sẽ làm cho họ sung sướng. Và khi mọi người được sung sướng và an lạc, thì chính đại vương cũng sẽ được sung sướng và an lạc. Đó nghĩa là thương yêu trong đạo lý tỉnh thức. Vua Pasenadi cảm thấy xúc động. Chưa có một vị đạo sĩ hay một vị bà la môn nào đã chiếu rọi ánh sáng vào các ngõ ngách tâm tư của vua. và làm cho vua thấu hiểu được tâm mình một cách rõ ràng như thế. Vị sa môn này, vua nghĩ là một bảo vật quý giá không lường của vương quốc, xứng đáng làm thầy của ta. Vua cúi đầu suy nghĩ, một lát sau vua ngẩng mặt lên nhìn Bụt. Trẫm cảm ơn ngài đã soi sáng nhiều cho trẫm, nhưng còn một điều này nữa trẫm còn thắc mắc. Ngài đã nói rằng tình thương có đam mê và vướng mắc thường có tác dụng gây khổ đau và thất vọng, trong khi thương theo đạo lý từ bi thì chỉ đem lại an vui và hạnh phúc mà thôi. Trẫm thấy rằng thương theo đạo lý từ bi tuy không ích kỷ và không vụ lợi, nhưng cũng vẫn đem lại khổ đau và thất vọng như thường. Trẫm thương dân, nhưng mỗi khi thấy dân chịu khổ đau vì những thiên tai như bão tố lụt lội, thì trẫm vẫn cảm thấy khổ đau và thất vọng. Mà trẫm nghĩ, ngài cũng thế. Mỗi khi thấy người khác khổ đau vì bệnh hoạn, chết chóc, ngài cũng không thể không khổ đau. Câu hỏi của Đại Vương rất hay. Nhờ câu hỏi này mà ngài có thể hiểu sâu thêm về bản chất của từ bi. Trước hết, Đại Vương nên biết rằng những khổ đau do thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc đem lại thì nặng nề và to lớn gấp muôn vạn lần những khổ đau mà lòng từ bi làm phát khởi trong ta. Kế đó, Đại Vương phải phân biệt hai loại khổ đau. Một loại khổ đau hoàn toàn vô ích và chỉ có công dụng tàn phá cơ thể và tâm hồn con người. Một loại khổ đau nuôi dưỡng được lòng từ bi, ý thức trách nhiệm và đưa tới ý chí hành động diệt khổ. Thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc vì được nuôi dưỡng trong tham đắm và si mê, nên chỉ có thể đem lại những phiền não khổ đau làm tàn phá con người. Trong khi từ bi chỉ nuôi dưỡng xót thương làm chất liệu cho hành động cứu khổ. Đại Vương, sự xót thương rất cần cho con người. Đó là một niềm đau có ích. Không biết xót thương thì con người không thể là con người. Vì vậy, những khổ đau do lòng xót thương đem lại là những khổ đau cần thiết và có ích lợi lớn. Sau nữa, Đại Vương nên biết từ bi là hoa trái của sự hiểu biết. Tu tập theo đạo tỉnh thức là để chứng ngộ được thực tướng của sự sống. Thực tướng ấy là vô thường, mọi vật đều vô thường, vô ngã, vì vậy không vật nào là không có ngày phải tan rã. Ngay cả thân thể của Đại Vương rồi cũng có ngày phải tàn hoại. Thấy được tự tính vô thường của vạn vật, người tu có một cái nhìn điềm đạm và trầm tĩnh. Vì vậy, vô thường xảy đến không làm xáo động được tâm mình. Cũng vì vậy, niềm xót thương do lòng từ bi nuôi dưỡng không bao giờ có tính cách nặng nề và chua cay của những đau khổ thế tục. Trái lại, niềm xót thương này còn đem đến sức mạnh cho người tu đạo. Đại Vương, hôm nay Đại Vương đã nghe khái quát về đạo lý giải thoát. Hôm khác, tôi sẽ giảng giải thêm cho Đại Vương về đạo lý này. Với tâm hồn tràn ngập sự biết ơn, quốc vương Pasenadi đứng dậy từ giả Bụt. Vua tự nhủ là một ngày nào đó vua sẽ xin Bụt nhận vua làm đệ tử. Vua biết hoàng hậu Malika, thái tử Treta và công chúa Vajiri đều đã có cảm tình sâu đậm với Bụt, và vua nghĩ hôm nào cả gia đình hoàng gia sẽ đến xin quy y làm đệ tử Bụt cùng một lần. Vua cũng biết là em gái mình, công chúa Kosala Devi, chánh hậu của quốc vương Bimbisara, cũng như chính quốc vương Bimbisara, em rể của mình, cũng đã từ lâu quy y Tam Bảo. Chiều hôm ấy, hoàng hậu Malika và công chúa Vajiri đột nhiên thấy vua trở nên rất ngọt ngào và thầm lặng. Hoàng hậu và công chúa biết đó là hiệu quả của cuộc gặp gỡ giữa vua và Bụt. Tuy nhiên cả hai đều không đã động tới việc này. Họ rất muốn vua kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ mà họ biết là rất kỳ thú ấy. Nhưng cả hai người đều mặc nhiên đồng ý rằng họ phải đợi tới một dịp khác. Chương 43. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Tuy quốc vương Pasenadi chưa chính thức quy y với Bụt, nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Jetavana đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn của Bụt tại Kinh Đô Savatthi. Một số các vị lãnh tụ của các giáo phái tại thủ đô lâu nay đã từng được quốc vương kính nể và bảo trợ, bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tu viện Jetavana với con mắt không có thiện cảm. Tuy nhiên, giới trí thức và tuổi trẻ tìm tới tu viện Jetavana ngày càng đông. Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia và đã được thầy Sariputta cho làm lễ xuống tóc. Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này, và cứ 7 hôm hay 8 hôm một lần tại tu viện có tổ chức thuyết pháp. Thấy quốc vương Pasenadi chuyên cần đi cúng dường và nghe thuyết pháp, một số quan chức trong triều cũng bắt chước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ, còn một số đã làm như thế là để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng dường lớn. Vua và triều thần đã nghe theo lời Bụt tổ chức một pháp hội cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia và chẩn tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô và trong vương quốc. Sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng gia đều xin quy y với Bụt. Sau mùa an cư, Bụt và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận thủ đô Savatthi. Số người được tiếp xúc với Bụt và giáo đoàn ngày càng đông đảo. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm gian đô nằm bên tả ngạn sông Hằng, vua gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh ta tên là Sunita. Sunita đã từng nghe nói về Bụt và giáo đoàn khất sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được trông thấy Bụt và giáo đoàn. Sunita lúng túng. Anh biết anh đang ăn mặc dơ giấy, người hôi hám và trên vai đang gánh một gánh phân người. Sunita vội vã tránh đường và tìm lối đi xuống bờ sông. Nhưng từ xa, Bụt đã trông thấy Sunita, người quyết tâm độ cho người gánh phân này. Thấy Sunita tìm lối đi xuống bờ sông, người cũng tìm lối đi xuống bờ sông để đón đường chàng. Thấy Bụt làm như thế, thầy Sariputta cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo Bụt. Thầy Metriga, thị giả của Bụt, thấy thế cũng bước theo đại đức Sariputta. Tất cả các vị khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ nhưng đều nhất loạt dừng lại im lặng quan sát. Sunita luống cuống, chàng đặt gánh phân xuống giáo giác nhìn. Phía trên đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng rực đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này thì Bụt và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Sunita liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Sunita vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước. Nhưng chàng đã bị Bụt chặn đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội xuống sông, nước ngập tới đầu gối, nhưng gánh phân của chàng vẫn còn để phía trên bờ nước. Chàng hy vọng Bụt và hai vị khất sĩ sẽ vì thế mà trở lên phía đường trên trở lại. Nhưng Bụt không trở lên. Người đi tới bờ nước, gần chỗ Sunita đứng, người nói với chàng. Này anh bạn, anh lên trên này để chúng tôi nói chuyện. Sunita chắp hai tay vái lia lịa. Bạch Đại Đức con không dám, Bạch Đại Đức con không dám. Tại sao? Bụt dịu dàng hỏi. Thưa con là người thuộc giai cấp hạ tiện, con sợ làm ô uế ngài và giáo đoàn của ngài. Bụt ôn tồn. Chúng tôi đã đi tu rồi, chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Bạn cũng là người như tất cả chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, sân hận và si mê mới làm ô uế được chúng ta. chứ một con người dễ thương như bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui mà thôi. Bạn tên gì? Bạch ngài, con tên là Sunita. Sunita, bạn có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không? Con không dám. Tại sao bạn không dám? Tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp. Tôi đã nói, người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Sunita, trong đạo tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ, không có sự phân biệt giai cấp. Bạn hãy nghe đây, nước trong các dòng sông như sông Ganga, sông Yamuna, sông Arkavati, sông Sarabu, sông Mahi, sông Rohini, vân vân, một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại được cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình. Cũng như vậy, người đi xuất gia, dù xuất thân từ giới quyền quý Khatiya hoặc giới Bà La Môn Barma hoặc các giới Vesa và Suda hoặc không thuộc giai cấp nào, khi đã vào trong giáo đoàn để tu học theo đạo lý tỉnh thức thì đều phải từ bỏ giai cấp và chủng tộc của mình để trở nên một người khất sĩ. Sunita, nếu bạn muốn, bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. Sunita hân hoan vô cùng, chàng chắp hai tay trên trán, thưa. Lạy Bụt, chưa có ai nói với con một lời dễ thương như người đã nói. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu Bụt cho con dự vào hàng ngũ những người xuất gia trong đạo lý của người. Nếu Bụt chấp nhận con sẽ đem hết tấm lòng thành để theo người. Bụt trao bình bát cho thầy Meghiya. Người bước xuống nước, đưa tay cho Sunita bảo chàng nắm lấy. Rồi bảo thầy Sariputta. Sariputta, thầy giúp tôi một tay. Chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Sunita và cho Sunita xuất gia ngay tại đây, trên bờ nước này. Đại đức Sariputta mỉm cười. Thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và bước xuống giúp Bụt. Sunita không cảm thấy thoải mái lắm khi được Bụt và thầy Sariputta kỳ cọ và tắm rửa. Nhưng chàng không dám làm phật lòng hai người. Bụt bảo thầy thị giả lên tìm Đại đức Ananda để xin một chiếc y khoác ngoài. Và người làm lễ xuất gia cho Sunita ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Sunita được giao cho Đại đức Sariputta. Đại đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện Jetavana, trong khi Bụt và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực. Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy, dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến. Và cái tin Bụt thâu nhận Sunita, một người làm nghề hốt phân, một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ, bắt đầu được loan truyền vào các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, đã gây xúc động lớn. Chưa bao giờ ở vương quốc Kosala này mà một người trong giới ngoại cấp như Sunita lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có nhiều người lên án Bụt, cho rằng Sa môn Gotama bất chấp truyền thống và tập tục xã hội. Có người đi xa hơn, cho là Bụt cố ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Jetavana do các giới nam nữ cư sĩ báo cáo cũng có, mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Sariputta, Mahakasapa, Mahamoggallana và Anuruddha đã tìm cơ hội gặp Bụt để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Sunita. Bụt bảo các thầy, quý vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn những thiện nam tử trong giới ngoại cấp, bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng, không chấp nhận sự phân biệt giai cấp. Ta gặp khó khăn bây giờ, nhưng nếu ta vượt thắng được, thì ta sẽ mở được cánh cửa chưa từng được mở trong lịch sử, và các thế hệ sau này sẽ được thừa hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. Thầy Moggallana bạch, can đảm thì chúng con có đủ, chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào để dư luận bớt xôn xao thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ phần nặng nhọc. Thầy Sariputta đề nghị, điều quan trọng nhất là giáo đoàn tu học cho tinh tấn. Con sẽ nỗ lực giúp đỡ và hướng dẫn cho khất sĩ Sunita. Sự thành công của Sunita sẽ là bằng chứng hùng mạnh nhất để bên vực chúng ta. Huynh đệ chúng ta cũng cần học cách giải thích cho quần chúng mỗi khi tiếp xúc với họ để cho họ hiểu được chân nghĩa bình đẳng của con đường Bụt dạy. Lạy Bụt, nếu Đức tôn quý trên đời có cách thức gì hay hơn nữa thì xin người chỉ dạy cho chúng con. Bụt để tay lên vai Sariputta. Những điều thầy nói đó rất đúng với ý của tôi. Chúng ta cứ như thế mà hành trì. Chừng một tháng sau, sự đồn đãi về Sunita tới được tai quốc vương Pasenadi. Một số các vị lãnh đạo các giáo phái tại thủ đô đã đến xin ý kiến vua. Vốn sẵn có lòng thành kính đối với tất cả các bậc lãnh tụ tôn giáo, vua Pasenadi đã tiếp kiến họ. Và sau khi nghe mọi người nói chuyện, vua cũng cảm thấy hoang mang, dù rằng vua có cảm tình nồng hậu với Bụt. Vua hứa hẹn với các vị lãnh đạo tôn giáo ấy là sẽ suy xét về vấn đề này. Rồi một hôm, vua bảo Sa Giá đưa ngài tới tu viện Kỳ Viên. Xe ngừng trước cổng tu viện, vua một mình đi bộ vào. Bóng các vị khất sĩ áo vàng thấp thoáng sau những hàng cây xanh mát trong khuôn viên tu viện. Đã quen thuộc với con đường nhỏ dẫn tới tịnh thất của Bụt, vua cứ một mình đi, không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng trên đường đi, vua gặp một vị khất sĩ. Mỗi lần như thế, vua đều đứng lại chắp tay và cúi đầu. Vị khất sĩ nào cũng đứng lại chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng, thong dong, không vội vã. Và vua bỗng nhiên cảm thấy đức tin của vua nơi Bụt lớn mạnh bội phần. Nửa đường vào tịnh thất, vua gặp một vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp trên một phiến đá. Dây quanh vị khất sĩ này có chừng mười mấy vị khất sĩ khác và khoảng độ 30-40 người cư sĩ áo trắng. Cảnh tượng rất đẹp đẽ. Phiến đá nằm dưới gốc một cây thông lớn xòe lá che mát cả một vùng. Vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp kia tuổi chưa tới 40 nhưng phong thái của ông đoan nghiêm và sáng rỡ. Những người ngồi và đứng quanh ông đang hết sức chăm chú nghe ông nói. Vua dừng lại để nghe và cảm thấy thích thú. Định ngồi xuống để nghe cho hết bài thuyết pháp, nhưng vua chợt nhớ ra rằng mình đã tới đây với một chủ đích, cho nên ngài phải bỏ đi. Vua nghĩ bụng là trong chuyến về, ngài sẽ ghé lại để cùng đàm đạo với vị khất sĩ. Bụt ra đón vua ngoài ngõ trúc phía trước tịnh xá và mời vua vào. Bụt mời vua ngồi, cũng dẫn trên những chiếc ghế tre như hôm hai người gặp nhau lần đầu. Sau khi trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Bụt vị khất sĩ đang thuyết pháp trên phiến đá dưới gốc thông già là ai. Bụt mỉm cười nói, đó là thầy Sunita, xuất thân từ giới ngoại cấp, trước làm nghề đổ thùng. Đại vương thấy vị khất sĩ ấy thế nào? Vua giật mình. Thì ra, vị khất sĩ có tướng mạo đoan nghiêm và sáng rỡ kia vốn là người đổ thùng Sunita. Nếu Bụt không nói thì vua cũng không thể nào đoán ra được. Vua còn chưa biết nói gì thì Bụt đã nói. Vị khất sĩ Sunita từ ngày xuất gia đến nay đã tu học rất tinh tiến. Đó là một con người thẳng thắn, thành thật, thông minh và có chí nguyện lớn. Mới được tu học chưa đầy 3 tháng mà thầy ấy đã nổi tiếng là một người có đạo hạnh và phong thái thanh cao. Đại vương có muốn gặp gỡ và cúng dường cho vị khất sĩ rất xứng đáng ấy hay không? Vua thành thật đáp, trẫm rất sẵn sàng gặp gỡ và cúng dường y áo, thức ăn cho vị khất sĩ Sunita. Thế Tôn, giáo pháp của ngài thật là thâm diệu. Trẫm chưa thấy một vị đạo sư nào có cái nhìn và tầm tay rộng mở như ngài. Thế Tôn, có lẽ không một người nào không một loài nào hay một vật nào mà không được dự vào giáo pháp thâm diệu của Ngài. Trẫm đã đến đây với một mục đích là hỏi Ngài, tại sao Ngài lại chấp nhận một người trong giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn cao quý của Ngài. Nhưng trẫm đã được thấy, được nghe và đã được hiểu. Trẫm không phải hỏi Ngài nữa. Trẫm xin cúi lạy trước Thế Tôn. Vua đứng dậy, chắp tay định lạy xuống. Bụt cũng đứng dậy. Người kéo tay vua mời vua ngồi lại trên chõng tre. Người cũng ngồi lại trên chõng tre. Nhìn vua, Bụt nói. Đại vương, trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp và chủng tộc. Trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng đều mà vươn tới và thực hiện hoài bão của mình, cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình. Vì vậy cho nên tôi đã đón nhận Sunita vào giáo đoàn khất sĩ. Vua chắp tay. Trẫm đã hiểu, con đường của Thế Tôn đi là một con đường có nhiều chông gai. Trẫm biết là trên con đường ấy, người sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Nhưng trẫm cũng biết là người có đủ hùng lực để vượt qua những trở ngại đó. Riêng trẫm, trẫm sẽ làm hết sức mình để yểm trợ cho chánh pháp. Vua từ giả Bụt, nhưng khi ra đến tảng đá nằm dưới cội tùng già, vua không thấy vị khất sĩ và thính chúng của người nữa. Mọi người đã giải tán. Vua chỉ gặp trên đường những vị khất sĩ đang chậm rãi đi thiền hành. Chương 44. Tứ đại tan rã, rồi tứ đại lại kết hợp. Một hôm, Bụt được thầy Megiya cho biết là đại đức Nanda, em cùng cha khác mẹ với Bụt, không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Thầy Nanda có tâm sự với thầy là thầy nhớ người yêu cũ ở thành Kapilavatthu quá. Sư huynh biết không, thầy Nanda nói, tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát đi theo Bụt về tu viện Nikroda, công nương Janapada Kalyani đã nhìn tôi và nói, Điện hạ đi mau và về nhé, em chờ Điện hạ. Tôi nhớ rất rõ, mái tóc mượt như nhung được dắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiền. Mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xốn xang và thao thức. Mỗi lúc như thế, tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia. Chiều ngày hôm sau, Bụt rủ Nanda đi thiền hành chung với người. Ra khỏi vườn Kỳ Đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt. Một đàn vịt bơi lội thảnh thơi dưới hồ. Ở những lùm cây phía trên, chim chóc ca hát vang lừng. Bụt nói với Nanda. Các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có phải vậy không? Thầy Nanda im lặng. Một lát sau, Bụt hỏi. Hay là em muốn trở về Kapilavatthu tập sự làm chính trị để sau này thay thế cho phụ vương? Nanda vội đáp. Không, em đã nói là em không thích làm chính trị. Em biết em không có khả năng làm chính trị, vì vậy em cũng đã nói là em không thích làm vua. Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời xuất gia? Nanda lại giữ im lặng. Hay là em nhớ cô Kalyani? Thầy Nanda đỏ mặt nhưng vẫn không nói gì. Bụt bảo, này Nanda, ở xứ Kosala này cũng có rất nhiều cô thiếu nữ mà nhan sắc còn mặn mà hơn cả cô Kalyani của em. Em còn nhớ hôm dự hội trai tăng ở trong cung vua Pasenadi không? Theo em, các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy có đẹp bằng Kalyani không? Nanda tỏ ý không bằng lòng. Có thể là trong số các cô ấy có nhiều cô đẹp hơn Kalyani, nhưng mà em chỉ lưu luyến Kalyani mà thôi. ở trên đời chỉ có một Kalyani thôi. Nanda, luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập. Sắc đẹp của phụ nữ cũng chóng tàn phai như sắc đẹp của một bông hồng. Em đã biết trên lý thuyết rằng cuộc đời là vô thường. Em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của vạn vật. Này, em nhìn xem. Theo ngón tay bụt, Nanda nhìn lên thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc. Bà lão còn mạnh khỏe, nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại. Bà già này hồi còn trẻ, chắc chắn là người có nhan sắc. Nhan sắc Kalyani rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài mươi năm. Trong khi đó, sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nanda, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đong đưa trên cành cây kia. Em hãy để ý tới con khỉ cái. Em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế và một cái đít đỏ như thế, con khỉ đó không đẹp đẽ gì. Nhưng đối với con khỉ đực ngồi một bên, thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời. Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia. Em có biết rằng... Nanda ngắt lời bụt. Thôi xin bụt đừng nói nữa, em hiểu rồi. Em hứa từ nay sẽ tinh tiến tu học. Bụt cười. Vậy thì tốt lắm. Em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở cho chuyên cần mỗi ngày. Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể, quán chiếu cảm giác, quán chiếu tâm ý và cuối cùng quán chiếu các pháp. Các pháp chính là đối tượng của tâm ý, phải quán để thấy cho được quá trình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt của mọi hiện tượng, từ thân thể qua cảm giác đến tâm tư và các pháp. Có gì không hiểu, em có thể đến hỏi lại ta, hoặc nếu ta không có đó, thì em có thể hỏi thầy Sariputta. Nanda, nên nhớ rằng hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật, không tùy thuộc vào điều kiện, không bao giờ bị tàn hoại. Em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy. Trời đã về chiều, Bụt đứng dậy và đưa thầy Nanda về tu viện. Tu viện Jetavana đã tạo được nền nếp tu học vững chãi. Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu học đã lên tới 500 vị. Mùa mưa năm sau, Bụt về an cư tại Vesali. Địa điểm an cư là rừng lớn, nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng có nóc nhọn gọi là giảng đường Kutagara và một số các tăng đường rải rác trong rừng. Những ngôi nhà này đều đã được các dương tử trong bộ tộc Lichavi vận động xây cất trong năm vừa qua để làm chỗ tu học cho Bụt và các vị khất sĩ. Hầu hết cây trong rừng đều là cây sala. Mùa an cư năm nay, các dương tử Lichavi là những người đứng ra bảo trợ. Ambapali đã rất sốt sắng đóng góp phần mình vào việc xây cất và bảo trợ khóa tu. Nhiều vị khất sĩ hành đạo rải rác trong vương quốc Magadha và cả ở vương quốc Sakya nghe Bụt về an cư tại giảng đường Trùng Cát cũng đã tìm về kịp thời để được cùng an cư với Bụt. Số lượng các vị khất sĩ an cư năm nay lên tới 600 vị. Từ vương quốc Magadha, nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói Bụt an cư tại đây cũng đã tìm tới để được thân cận và học hỏi trong 3 tháng với Bụt. Họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Vesali để thỉnh thoảng có thể vào tu viện Trùng Cát để cúng dường và nghe pháp. Một buổi sáng đầu thu, khi mùa an cư vừa chấm dứt, có tin từ Kapilavatthu báo về là quốc vương Suddhodana bệnh nặng. Ngài sắp từ trần. Chính vua đã cho người đi triệu Bụt về để được thấy Bụt lần cuối. Sứ giả là hoàng thân Mahanama. Hoàng thân xin Bụt dùng phương tiện xe ngựa để về tới quê hương cho kịp trước giờ vua băng hà. Bụt nhận lời. Người bảo Anuruddha, Nanda, Ananda và Rahula cùng lên xe với người rồi khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy. các dương tử Lichavi và ca nương Ambapali cũng không có cơ hội để đến tiễn đưa người. Nhưng hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn Bụt ở cửa tu viện Trùng Cát. Sau khi Bụt đi rồi, trên 200 vị khất sĩ cũng khởi hành đi về phía bắc, nhắm hướng Kapilavatthu. Họ muốn có mặt bên Bụt trong lễ trà tỳ của quốc vương Suddhodana, phụ thân của người. Trong số các vị này có mặt tất cả các vương tử Sakya đã đi xuất gia theo Bụt. Gia đình hoàng gia đón Bụt ngay ở cổng hoàng cung. Lệnh bà Mahaprajapati đưa Bụt vào ngay tẩm điện. Thấy Bụt, vua tươi tỉnh hẳn lên. Ngồi bên giường ngự, Bụt đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay vua. Vua đã già yếu, năm nay ngài đã 82 tuổi. Bụt nói, phụ vương hãy thở thật nhẹ, thật dài và mỉm cười. Không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này. Nanda, Ananda, Rahula, Anuruddha và con cũng thở theo phụ vương. Vua nhìn Bụt, nhìn Nanda, nhìn Rahula, nhìn Ananda, nhìn hoàng hậu Gotami, nhìn công nương Yashodhara. Ngài mỉm cười, rồi ngài thở theo lời Bụt dạy. Không ai dám khóc lóc trong lúc này. Ai cũng nghe lời Bụt, theo dõi hơi thở của mình. Một lát sau, vua nhìn Bụt, nói, bây giờ ta đã thấy được rõ ràng rằng cuộc đời là vô thường và con người muốn có hạnh phúc thì không nên tham đắm vào vòng ái dục. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do. Hoàng hậu Gotami nói với Bụt, mấy tháng nay hoàng thượng sống rất thanh thản, ngài đã thực sự làm theo lời Bụt dạy. Thế Tôn, những lời Bụt dạy đã chuyển hóa được nếp sống của nhiều người ở đây. Hoàng thượng là một trong những người đã được thấm nhuần nhiều nhất lời giáo huấn của Bụt. Vẫn cầm tay vua trong tay mình, Bụt khai thị. Phụ vương hãy nhìn con, nhìn Nanda, nhìn Rahula. Phụ vương hãy nhìn cây cối màu xanh qua các cửa sổ. Sự sống còn tiếp tục. Sự sống vẫn còn thì phụ vương vẫn còn. Phụ vương vẫn còn tiếp tục sống trong con, trong Nanda, trong Rahula, trong tất cả mọi loài. Sắc thân hiện thời là do tứ đại kết hợp. Tứ đại tan rã rồi kết hợp hoài hoài. Phụ vương đừng có vì sự tan rã của một thân tứ đại mà nghĩ rằng sự sống chết có thể ràng buộc được ta. Sắc thân của Rahula đây cũng là sắc thân của phụ vương vậy. Bụt ra hiệu cho Rahula lại gần và bảo Rahula nắm lấy tay của ông nội trong hai tay mình. Một nụ cười rất tươi nở trên môi của vị quốc vương sắp băng hà. Vua đã hiểu được lời của Bụt. Vua có vẻ không còn sợ sự sống chết nữa. Bên giường ngự lúc đó, các vị cận thần cũng đều có mặt. Một lúc sau, vua ra hiệu cho các vị cận thần lại gần. Vua nói với họ, các khanh, có thể là trong thời gian cùng làm việc nước, trẫm đã có làm những điều lầm lỗi khiến các khanh phiền lòng. Trước khi nhắm mắt, trẫm muốn các khanh tha thứ cho trẫm. Giọng vua yếu ớt, các quan đều khóc. Hoàng thân Mahanama quỳ xuống bên gối, tâu. Tâu bệ hạ là một ông vua có đức khoan dung và công bình lớn nhất trên đời. Các quan trong triều không ai dám có lòng oán trách bệ hạ. Vua nói, nhân có đủ mọi người ở đây, xin Bụt và các quan sắp xếp việc cử người thay thế cho trẫm để trị nước. Trẫm tin nơi sự sáng suốt của Bụt và của mọi người. Mahanama tâu, thần xin đề nghị Hoàng Thái tử Nanda cởi bỏ áo tu, lên ngôi và chấp chính. Đó là giải pháp đẹp đẽ nhất theo thần. Trăm họ sẽ được an lòng khi chính Thái tử Đông Cung đảm dụ trách nhiệm này. Riêng thần, thần sẽ đem hết cuộc đời của thần để phụ tá hết lòng cho Thái tử. Đại đức Nanda nhìn về phía Bụt cầu cứu. Hoàng hậu Gotami cũng nhìn về phía Bụt. Bụt lặng lẽ nói: "Nếu phụ vương, các quan và mọi người muốn tôi phát biểu ý kiến thì tôi xin nói thế này. Em Nanda không có khiếu về chính trị và không muốn làm chính trị. Em còn phải tu học nhiều thêm mới có đủ các đức kiên trì và dũng cảm. Rahula thì còn bé quá, năm nay cháu mới có 15 tuổi. Tôi thấy hoàng thân Mahanama hiện là người xứng đáng nhất để lên ngôi cửu ngũ. Ai cũng biết hoàng thân là một người có chí khí lớn. Hoàng thân lại là một người có lòng từ bi, có nhiều hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm về chính sự. Hoàng thân đã làm phụ tá cho phụ vương trên 6 năm rồi. Tôi nghĩ là hoàng thân nên vì hoàng gia và vì dân tộc mà đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn và nặng nề này." Mahanama chắp tay thối thác: "Con sợ con tài đức kém cỏi, không cán đáng nổi việc lớn. Xin hoàng thượng, xin Bụt và các vị cẩn thận xét lại mà cử người xứng đáng hơn." Một vài vị đại thần đứng lên phát biểu ý kiến. Người nào cũng tán đồng đề nghị của Bụt, cho đó là một đề nghị thiết thực và thông minh. Cuối cùng, tất cả các quan đều một lòng một dạ thỉnh cầu hoàng thân Mahanama đứng lên chấp chính. Vua gật đầu. Ngài gọi Mahanama tới bên giường ngự. Cầm tay Mahanama, vua nói: "Các quan đã tín nhiệm Khanh, Bụt cũng tín nhiệm Khanh. Khanh là con cháu của Trẫm. Trẫm rất sung sướng được Khanh chấp nhận trách vụ nối tiếp Trẫm để mà an lòng trăm họ." Mahanama phủ phục lạy xuống để vâng mệnh. Vua hoan hỷ nhìn mọi người. Trẫm rất an lòng mà nhắm mắt. Trẫm rất vui được gặp Bụt trước khi từ giả cõi đời. Lòng Trẫm thanh thản lắm. Trẫm không luyến tiếc gì, cũng không ân hận gì. Trẫm mong Bụt để tâm nâng đỡ cho Mahanama và hướng dẫn cho Mahanama trong những bước đầu. Đạo đức của Bụt sẽ khiến cho đất nước và trăm họ an lành. Giọng của vua càng lúc càng yếu. Bụt ngồi xuống gần bên giường ngự, người cầm tay vua. "Con xin hứa là sẽ nâng đỡ cho Mahanama. Xin phụ vương yên lòng. Con sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi nào mọi việc được an bài và tình thế hoàn toàn ổn định." Vua mỉm cười yếu ớt, nhưng vẻ mặt của ngài an hòa và mãn nguyện. Rồi ngài nhắm mắt qua đời. Hoàng hậu Gotami và công nương Yashodhara khóc lên thành tiếng. Các quan cũng khóc rống lên. Bụt vuốt mắt cho vua, đặt hai tay vua lại cho ngay ngắn và đứng dậy. Người ra hiệu cho mọi người nín khóc và bảo mọi người theo dõi hơi thở để hộ niệm cho vua. Cuối cùng, người đề nghị mọi người ra hội ý với nhau ở phòng ngoài về việc tổ chức tang lễ. Lễ trà tỳ của quốc vương Suddhodana được tổ chức 7 hôm sau đó. Các thầy Bà La Môn ở thủ đô và từ các tỉnh về tham dự trên 1.000 vị. Đặc biệt trong lễ trà tỳ này là sự có mặt của gần 500 vị tu sĩ của một giáo đoàn mới, đó là giáo đoàn Khất Sĩ. Tất cả các vị khất sĩ đều khoác cà sa màu cam. Ngoài kinh lễ cổ truyền của đạo Bà La Môn, lại có kinh lễ của giáo đoàn mới. Các vị khất sĩ đã trì tụng kinh 4 sự thật: kinh lửa, kinh vô thường, kinh nhân duyên và sau hết là 3 lời quay về nương tựa. Kinh tụng toàn bằng tiếng Magadhi, ngôn ngữ của miền đông lưu vực sông Ganga, nên tất cả quần chúng tham dự đều nghe và hiểu rõ. Bụt đứng lên đi 3 vòng quanh hỏa đàn, rồi tự tay châm lửa cho hỏa đàn. Trước khi châm lửa, người nói: "Sinh, già, bệnh và chết là những gì phải xảy đến cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nghĩ đến sinh, già, bệnh và chết trong đời sống hàng ngày để đừng bị chìm đắm trong dục vọng, để sống an lạc, thảnh thơi và làm cho cuộc đời chung quanh bớt khổ. Sinh, già, bệnh và chết cũng là lý thường nhiên. Người đạt đạo có thể đạt tới trạng thái thản nhiên trước sinh, già, bệnh và chết. Trong tự tính của vạn pháp, không có gì sinh, không có gì diệt, không có gì còn, không có gì mất, không có gì thêm, không có gì bớt. Hỏa đàn bốc cháy phần phật, có tiếng chiêng, tiếng trống hòa lẫn với tiếng tụng kinh trầm bổng. Dân chúng Kapilavatthu tới dự lễ trà tỳ rất đông. Họ biết hôm nay chính Bụt sẽ châm lửa cho hỏa đàn. Sau lễ đăng quang của Mahanama, Bụt còn ở lại giáo hóa một thời gian 3 tháng tại Kapilavatthu. Một hôm, Thái hậu Mahaprajapati Gotami đến tu viện Nikroda viếng Bụt để cúng dường mấy chiếc cà sa và cầu xin được xuất gia để làm một vị nữ khất sĩ. Bà nói, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép phái nữ được đi xuất gia, thì trong thiên hạ sẽ có nhiều kẻ được thừa hưởng ân huệ từ bi của người lắm. Thế Tôn, trong hàng dương tử, có nhiều vị đã đi xuất gia theo học giới Bụt. Trong số đó, có vị đã từng có gia đình. Phu nhân của các vị cũng rất ước ao được học theo giáo pháp của Bụt với tư cách của những người xuất gia. Tôi cũng muốn xin Thế Tôn cho tôi được xuất gia. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi mong mỏi sau khi Thượng Hoàng đã từ bỏ cuộc đời. Bụt lặng thinh, một lát sau, người nói, không được đâu, lệnh bà Gotami. Bà Prajapati cầu khẩn, tôi biết đây là một điều khó cho Đức Thế Tôn. Thế Tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia, thì thế nào cũng có sự chống đối trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ là Bụt sẽ không e ngại gì sự chống đối đó. Bụt lại lặng thinh, rồi người nói, tại Rajagaha cũng đã có những người phụ nữ muốn xin xuất gia, nhưng con nói rằng chưa đến lúc. Con thấy hiện chưa có đủ điều kiện để nhận cho người nữ xuất gia. Ba lần bà thỉnh cầu, ba lần Bụt không chấp thuận. Hoàng hậu Gotami buồn bã giả từ Bụt. Bà trở về cung và than thở với lệnh bà Yasodhara. Mấy hôm sau, Bụt lên đường trở về Vesali. Tới Vesali, người cư trú tại tu viện Trùng Cát. Trong khi đó, bà Gotami đi tập hợp những người phụ nữ có ý chí xuất gia lại. Trong đó có cả những thanh nữ muốn theo gương nam giới đi xuất gia. Những thiếu nữ này chưa từng lập gia đình, hầu hết đều thuộc về bộ tộc Sakya. Bà Gotami nói với họ, tôi biết chắc rằng trong tinh thần đạo pháp tỉnh thức, mọi người đều bình đẳng bởi vì ai cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Chính Bụt đã nói điều này. Người đã nhận vào giáo đoàn cao quý, những người thuộc giai cấp hạ tiện, thì không có lý nào người lại kỳ thị phái nữ. Người nữ cũng là người nữ cũng có thể đạt tới giác ngộ và giải thoát. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không được đối xử bình đẳng. Tôi đề nghị là chúng ta nên tự ý xuống tóc, cởi bỏ mọi đồ trang sức và khoác y vàng lên người, rồi chúng ta cùng bỏ hết guốc dép và đi bộ về thành Vesali để xin được xuất gia. Trước hết, chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm của chúng ta, và sau đó chúng ta phải chứng tỏ khả năng của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ cho Bụt và mọi người thấy rằng chúng ta cũng có thể từ bỏ xa hoa, sống đời đơn giản của kẻ không nhà, không cửa, có thể đi chân đất hàng trăm dặm và có thể đi xin ăn mà sống. Nếu không làm như vậy được, thì không bao giờ chúng ta hy vọng có thể được chấp nhận vào giáo đoàn. Muốn được chấp nhận, chúng ta phải được công nhận trước đã. Mọi người trong cuộc họp đều phấn khởi khi nghe bà Gotami nói. Họ thấy nơi bà một vị lãnh đạo thực sự của phái nữ. Yasodhara cũng có mặt trong buổi họp. Bà mỉm cười. Đã từ lâu, bà biết tính khí của Thái hậu Gotami. Thái hậu Gotami là người không thối tâm trước bất cứ một trở lực nào. Những năm cùng làm việc với bà để giúp cho kẻ nghèo đói Yasodhara đã thấy rõ điều đó. Tất cả mọi người trong buổi họp đã quyết định làm theo đề nghị của lệnh bà Gotami. Họ hẹn ngày giờ hành động. Bà Gotami nói với Yasodhara: Gopa, con hãy thông thả, đừng đi theo ta trong chuyến này. Không có con kỳ này, tình trạng có thể ít khó khăn hơn. Chừng nào ta thành công, con sẽ đi theo sau cũng không muộn. Gopa hội ý, bà mỉm cười nhìn hoàng hậu.